Để thấy niết bàn và nhập Niết Bàn. Đó là cái khó thứ hai. Đọc, học và chứng nhập Niết Bàn, nhìn hiện tượng vạn pháp, nhận thức vũ trụ nhân sinh không còn giống như cái nhìn, cái nhận thức của chính họ ở thời gian trước đó. Giáo lý mà Phật dạy cho họ thời gian trước, họ thấy không phải mà còn ngược lại hoàn toàn. Đó là cái khó thứ ba. Đọc, học và chứng nhập Niết Bàn, hành giả sẽ sáng tỏ đôi mắt, rửa sạch được bụi bặm rớt trong đôi mắt từ bấy lâu nay. Hành giả biết rõ Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Phật không phải chết như Đức Thích Ca đã từng chết ở rừng Ta La Song Thọ, như mọi người vẫn thường nghĩ. Đó là cái khó thứ tư. Đọc, học kinh Niết Bàn, người đệ tử Phật phải học, hiểu về Pháp thân Phật, trụ chất ứng hóa thân Phật, thì không nên nghe, đọc, học kinh Đại Bát Niết Bàn, vì có học cũng không hiểu. Hiểu sai lạc, sanh tâm bất mãn, bất bình, thì lại mắc cái tội phỉ báng chánh pháp đại thừa, thiệt thòi lỗ lã hơn nhiều. Đó là cái khó thứ năm. Đọc, học kinh Niết Bàn và nhập Niết Bàn, hành giả thấy rõ tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Mọi người sẽ được thành Phật, kể cả những người mà người đời cho là bất nhân, thất đức, tạo nhiều tội ác nặng nề. Đó là cái khó thứ sáu. Đọc, học kinh Niết Bàn có những cái khó như thế. Người đọc, học, nghe kinh Niết Bàn cần kiên trì, nhẫn nại, phấn đấu tư duy, nhận thức để vượt qua. Tôi soạn bộ kinh Đại Bát Niết Bàn này dựa trên bản dịch của Hòa Thượng, giáo thọ sư của tôi, Thượng Trí Hạ Tịnh, vị ân sư đã đào tạo, uốn nắn dạy dỗ tôi từ hơn 50 năm trước. Bản dịch của Hòa Thượng được tái bản nhiều lần, lưu truyền khắp nước Việt Nam. Các tòng lâm tự viện đều có tôn thờ và thọ trì đọc tụng. Lần tái bản năm 1991 do Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản, có lẽ là lần tái bản gần đây nhất. Soạn bộ kinh này tôi lấy tên Đại Bát Niết Bàn Kinh Trực Chỉ Đề Cương. Nó được xem là một giáo tài hay một giáo án để tôi triển khai cho những hàng hậu học đang học lớp cao đẳng nội minh, cho những ai có chí hướng thượng đại thừa và các Phật tử tại gia có cùng chí hướng. Ý nguyện thiện chí của tôi là như thế, nhưng cho đến bây giờ, việc làm này tôi hứa với lòng và gửi đến những ai được đọc bộ giáo tài này, rằng tôi làm đến đâu, biết đến đó. Có hoàn thành trọn bộ và như ý hay không, tôi xin khất, không dám hứa. Hiện nay, mùa thu năm Canh Thìn, tháng 9 năm 2000, tuổi đời của tôi đã vượt quá cổ lai hy. Đó là lý do tôi không dám hứa, và cũng là lý do để tôi xin được các bậc cao minh lượng tình xá cho những gì sơ xuất nếu có trong giáo tài này. Để kết thúc lời tiểu dẫn, chúng ta cùng ôn lại nguồn tư tưởng khác tuyệt đại thừa của bậc Long Tượng Tiền Bối. Thân tại Hải Trung Hưu Mích Thủy, Nhật Thành Lãnh Thượng Mạc Tầm Sơn, dịch nghĩa, lội trong nước, chớ ngây thơ tìm nước, đi trên non cao, đừng phí sức tìm non. Viết tại Tha Hối Am, mùa thu năm Canh Thìn, tháng 9 năm 2000, Phật lịch 2544, Thích Từ Thông, Pháp Sư. Phẩm thứ nhất, tựa, ông A Nan Phật. Một hôm nọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trụ ở rừng Ta La Song Thọ, cùng với số chúng đại tỳ kheo đông hàng trăm ức người. Bấy giờ, nhằm ngày rằm tháng 2, Đức Phật phổ cáo trước đại chúng rằng, có lòng từ lớn, xem tất cả chúng sanh như La Hầu La. Hôm nay Như Lai sắp nhập đại niết bàn, trong đại chúng còn có điều gì nghi ngờ chưa rõ thì nên thưa hỏi. Đây là khoảng thời gian còn lại cuối cùng, giờ phút nhập đại niết bàn của Như Lai không còn lâu. Lời tuyên cáo của Đức Phật được loan truyền nhanh chóng khắp cõi trời người. Do sức thần, ánh sáng của Phật soi chiếu khắp các cõi lục phàm, tứ thánh. Tất cả thế giới chư Phật trong mười phương đều được tiếp xúc với ánh sáng và chứng biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập lại Niết Bàn. Tất cả có cùng một tâm trạng bàng hoàng xúc động, tiếc thương. Thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, mặt trời sắp tắt, thế gian không còn ánh sáng. Hàng người trời tự nhủ, chúng ta nén cơn xúc động, mau đến thành Câu Thi Na, rừng Ta La Song Thọ, đảnh lễ cầu xin Đức Phật trụ thế thêm một thời gian. Hàng hàng lớp lớp người, cùng tâm trạng kính quý và tiếc thương, sắm sửa lễ vật, chân tu thượng vị, tốt đẹp báu màu đem đến chỗ Phật, thành tâm đảnh lễ dưới chân Phật, tác bạch cúng dường Phật và chúng tăng. Ai ai cũng mong Phật thọ nhận phẩm vật cúng dường của mình, trước giờ Như Lai nhập đại Niết Bàn. Đoàn 1. Đại tỳ kheo tăng. Đại tỳ kheo tăng 800 vạn người, đều là bậc vô lậu A-la-hán, đứng đầu là tôn giả Mahaka Thiên Diên, tôn giả Bạc Câu La. Đây là những bậc A-la-hán trồng sâu gốc rễ đại thừa, thành tựu không tuệ. Các ngài đến cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu trăm ngàn vòng, rồi chắp tay cung kính ngồi qua một bên. Đoàn 2, tỳ kheo ni. Đoàn tỳ kheo ni 600 ức người, đều là Phật, đại A-la-hán. Đứng đầu là thiện hiền tỳ kheo ni, yêu bà nan đà tỳ kheo ni, vân vân. Họ là những bậc điều phục các căn thanh tịnh, có oai đức lớn, thanh tịnh, thành tựu không tuệ. Nội lý Bồ Tát, ngoại hiện thanh văn tướng, tất cả đến cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu trăm ngàn vòng, cung kính chắp tay ngồi qua một phía. Đoàn 3, Đại Bồ Tát. Thành viên đoàn Đại Bồ Tát đông một hàng xa, địa vị các ngài ở vào thập địa, thường an trú hạnh không tịch của Đại Thừa, giữ gìn bảo hộ và phát triển Đại Thừa. Đứng đầu là Hải Đức Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, vân vân. Chư Bồ Tát đồng đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, vấn an nhiễu Phật trăm ngàn vòng, rồi cung kính lui ngồi qua một phía. Đoàn 4, Yêu Bà Tát. Thành viên của đoàn đông hai hàng xa. Họ là những vị toàn phần Yêu Bà Tát, họ chỉ ngũ giới không sức mẻ, đầy đủ oai nghi, kiến giải sâu rộng, thường tư duy quán chiếu chánh pháp, thâm nhập Đại Thừa. Đứng đầu là Oai Đức Yêu Bà Tát, Thiện Đức Yêu Bà Tát, vân vân. Nghĩ đến việc trà tỳ nhục thân của Đức Phật, họ sắm sửa nhiều thứ, các thứ gỗ thơm, hương hoa, tàn lọng, xe cộ mỗi mỗi cần thiết cực kỳ đẹp đẽ sang trọng. Họ cũng sắm nhiều đồ ăn, thức uống thượng vị hầu cúng dường Phật và chúng tăng. Đến chỗ Phật, cùng nhau một lòng thành kính, tác bạch cúng dường. Chưa phải thời, Đức Như Lai không hứa nhận. Các vị buồn bã chắp tay cung kính, lui ngồi qua một phía. Đoàn 5, Yêu Bà Di, thành viên của đoàn ba hằng xa người. Họ là những người nữ thọ trì toàn phần ngũ giới, oai nghi đầy đủ, si chuyên tu chánh pháp, đứng đầu gương mẫu có 84,000 người, như Thọ Đức Yêu Bà Di, Đức Mãn Yêu Bà Di, vân vân. Chúng yêu bà Di này thường quán chiếu tự thân, nhận thức được tánh chất tạm bợ mong manh và bất tịnh của tự thân, sâu sắc chứng ngộ chân lý vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ của cuộc sống. Họ có quyết tâm viễn ly trần cấu, cầu chứng đắc vô thượng bồ đề. Nay các bà sắm sửa rất nhiều phẩm vật, đồ ăn, thức uống, thượng vị đem dâng cúng Phật và chúng tăng. Đến chỗ Phật đồng kính lễ dưới chân Phật, tác bạch cúng dường. Chưa phải thời, Như Lai không hứa nhận. Tất cả buồn bã, chấp tay cung kính, nhiễu Phật 100,000 vòng rồi lui qua, ngồi một phía. Đoàn 6, dòng Ly Sa, thành Tỳ Tỳ Ly và quyến thuộc, các quốc vương lân cận, quần thần và quyến thuộc, thành viên các đoàn này, đông không kể xiết, họ là những người hộ trì chánh pháp Đại Thừa và kính mộ Đại Thừa. Đứng đầu trong nhóm Ly Sa Tử là Tịnh Vô Cấu Ly Sa Tử, Tịnh Bất Phóng Dật Ly Sa Tử, vân vân. Các quốc vương và nhóm người dòng Ly Sa vì muốn cúng dường cho dịp lễ trà tỳ nhục thân của Đức Phật, họ sắm sửa nhiều thứ gỗ thơm, dầu thơm, hoa đẹp, tràng phan, lọc báu, lụa là, vải vóc, trang hoàng nhiều thất, xe voi, xe tứ mã lộng lẫy cực kỳ. Họ chở trên xe các thức ăn, nước uống tinh khiết, thượng vị đem đến chỗ Phật và tăng chúng. Chưa phải thời, Đức Phật không hứa nhận. Mọi người buồn bã, lui ngồi một phía. Nhờ sức thần Phật, bỗng nhiên mọi người bay lên cao, cách đất 7 cây ta la, ai nấy im lặng mà trụ giữa hư không. Đoàn 7, Đại Thần và Trưởng Giả, thành phần Đại Thần, Trưởng Giả, đông không kể xiết. Đây là những người tham mộ Đại Thừa, họ dẹp bỏ những tà giáo dị học, đứng đầu là Nhật Quang Trưởng Giả, Hộ Pháp Trưởng Giả, vân vân. Họ sắm sửa vô số lễ vật, chân tu thượng vị để dâng cúng Phật và chúng tăng. Đến chỗ Phật tác bạch cúng dường, chưa phải thời Đức Phật không hứa nhận. Mọi người đều buồn bã, do nhờ sức thần Phật họ bay lên cao cách đất 7 cây ta la, tất cả đều lẳng lặng mà trụ giữa hư không. Đoàn 8, Thiên Nữ, thành viên Thiên Nữ số đông cũng không sao kể xiết, đứng đầu là Tứ Thiên Vương Thiên Nữ, Vô Số Long Vương, đứng đầu là Bạc Ngang Đà Long Vương, Vô Số Dạ Xoa Vương, Vô Số Cảm Thác Bà Vương, Vô Số Khẩn Na La Vương. Mỗi mỗi đoàn đều có thượng thủ lãnh đạo, họ sắm sửa lễ vật nhiều vô số, đem nhau đến chỗ Phật cung kính tác bạch cúng dường. Chưa phải thời Đức Phật không hứa nhận. Tất cả buồn bã, chấp tay cung kính, lui ngồi qua một phía. Đoàn 9, Thiên Tử và Thiên Vương. Thiên Tử và Thiên Vương số thành viên đông không kể xiết, đứng đầu là Tứ Thiên Vương, Tháp Tùng Đoàn Thiên Tử, Thiên Vương, còn có Vô Số Long Vương, Vô Số Cảm Thác Bà Vương, A Tu La Vương, Ca Lâu La Vương với hàng thượng thủ của các đoàn. Tất cả có cùng một nguyện vọng, dâng cúng Phật một bữa ăn trước khi Đức Phật nhập lại Niết Bàn. Họ sắm sửa toàn những thức ăn, thức uống, tối hảo thượng vị đem đến rừng Ta La Tăng Thọ, cung kính nhiễu Phật 100,000 vòng, rồi tác bạch cúng dường lên Phật và toàn thể chúng tăng. Chưa phải thời Đức Phật không hứa nhận, mọi người không tọa nguyện, buồn bã, một phía, cung kính chắp tay. Đoàn 10. Vô biên thân Bồ Tát từ thế giới, ý lạc Mỹ Âm ở phương Đông. Đây là đoàn đại biểu Phật giáo quốc tế hải ngoại. Các Bồ Tát này phải di chuyển một lộ trình xa xôi, cách đây vô lượng vô số A Tăng Kỳ, hằng hà xa vi trần thế giới, đại khái là tỷ tỷ năm ánh sáng cũng chưa sánh được với đường xa của con số nói trên. Đó là thế giới của Đức Hư Không Đẳng Như Lai. Hư Không Đẳng Như Lai biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập Niết Bàn, bèn sai đệ tử thượng túc của mình đến Ta Bà thế giới phương Tây cúng dường lễ bái Phật Thích Ca. Vô biên thân Bồ Tát cũng như đoàn Bồ Tát tùy tùng. Còn có điều chi chưa thỏa mãn trên đường tu học Bồ Tát Đạo, thì nhân cơ hội này thưa hỏi, Đức Phật Thích Ca sẽ giải nghi cho. Các Bồ Tát lãnh ý chỉ ra đi. Các thế giới đoàn Bồ Tát đi qua cũng như thế giới Ta Bà đoàn Bồ Tát sắp đến bỗng nhiên rực rỡ hào quang. Núi sông đất liền cỏ cây hoa lá đều chuyển thành màu sắc tươi đẹp, chưa từng có. Duy có hàng trời người, tự thấy mình như mất hết uy đức và hào quang. Đại chúng có số dao động và run sợ. Biết rõ tâm niệm ấy, Bồ Tát Đại Thí Văn Thù trấn an. Đại chúng đừng lo sợ, đấy là điềm báo trước đoàn Bồ Tát ở thế giới ý lạc Mỹ Âm, đứng đầu Bồ Tát vô biên thân, sắp đến thế giới Ta Bà để ra mắt Như Lai và cúng dường trước khi Thích Ca Mâu Ni đại bát Niết Bàn. Đến trước Phật, đoàn Bồ Tát hải ngoại bạch với Như Lai, nói lời vấn an, thăm hỏi Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Bấy giờ vô biên thân Bồ Tát dâng phẩm vật cúng dường. Chưa phải thời, Đức Phật không hứa nhận. Các Bồ Tát cung kính ngồi sang một phía. Toàn thể hải hội do sức thần Phật, đại chúng đồng xem thấy thế giới chư Phật ở phương Nam, phương Tây và phương Bắc, lại thấy thế giới chư Phật ở Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc, thấy thế giới chư Phật thượng phương và hạ phương, mười phương thế giới hợp thành một thế giới. Một thế giới chư Phật, có một vô biên thân Bồ Tát làm thượng thủ, lần lượt các đoàn Bồ Tát đến rừng Ta La Phong Thọ, cúi đầu, làm lễ ra mắt, vấn an Như Lai, dâng phẩm vật, tác bạch cúng dường Phật và đại chúng. Chưa phải thời, Đức Như Lai không hứa nhận, liệt vị Bồ Tát cung kính ngồi qua một phía. Bấy giờ, từ diện Phật phát ra ánh sáng, hào quang theo nghĩa quen gọi. Giây phút ánh sáng lại thu vào miệng Phật. Nhiều người cùng cho đó là điểm Như Lai Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn. Tiếng sụt sùi, tiếng than khóc thì thào. Khổ thay, đau thương thay, sao Đức Thế Tôn rời bỏ bốn tâm vô lượng, không nhận sự cúng dường của trời người. Ôi, mặt trời tuệ từ đây sẽ tắt mất, thuyền chánh pháp nay lại sắp chìm, thế gian sắp trống rỗng, khổ thay, khổ thay. Trực chỉ Như Lai Đại Bát Niết Bàn, một sự kiện tối quan trọng về mặt tư tưởng và giáo lý của Đạo Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Đại Niết Bàn. Không ai được phép hiểu ý nghĩa đó một cách đơn giản giống như là Đức Phật Thích Ca chết. Cái từ Như Lai ở vào thời điểm sắp nhập Đại Niết Bàn này không được hiểu qua hình tướng một ông Phật có đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tĩnh như mọi người bình thường nghĩ, mà phải hiểu là Như Lai pháp thân. Kinh Kim Cang Bát Nhã định nghĩa Như Lai giả Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Như Lai là bản thể chân như của vạn pháp. Như Lai hiện hữu không có mối khởi đầu, không có điểm chấm dứt. Kinh gọi là Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Đó là Phật Pháp Thân, biến nhất thiết xứ. Đại Bát Niết Bàn Trung Hoa Dịch. Đại Nhập Diệt Tức, diệt tức là sạch hết vô minh. Trong cửu giới, tức là viễn ly vọng tưởng điên đảo của lục đạo tứ sanh. Đại Nhập Diệt Tức có nghĩa là đi vào cảnh giới tịch diệt, vĩnh hằng vĩ đại. Nói cách khác, trở về cảnh giới đại tịch diệt, cứu cánh thanh tịnh. Hiện tượng bong bóng bọt hòa tan về bản thể nước của nó, không ai nói bong bóng bọt đã mất. Như Lai đi vào cảnh giới đại tịch diệt chân như thì cũng không ai hiểu được rằng Đức Như Lai đã chết. Phàm phu mà tu tập năng quán chiếu, tư duy chánh pháp cũng nhập được Niết Bàn, nhưng chỉ có trong vài phút giây ngắn ngủi. Đại A-La-Hán thường được nhập Niết Bàn ngay trong bình nhật cuộc sống. Đại Bồ-Tát và Phật thì luôn luôn an trú trong Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn dành riêng cho Như Lai Thế Tôn đề cập khi chấm dứt cuộc hành trình hóa độ chúng sanh. Tỳ ra thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. Một sai lầm lớn lao có dụng ý. Đọc phẩm tựa kinh Đại Bát Niết Bàn, ta thấy 10 đoàn thể gồm hết tứ thánh và lục phàm. Toàn đoàn thể nào đến thăm viếng cũng áo não, khóc than, buồn khổ. Dâng cúng thức ăn, món uống đến Như Lai cũng với vẻ buồn khổ, áo não, khóc than. Họ tưởng chừng sự kiện nhập Đại Bát Niết Bàn của Như Lai giống hoàn cảnh và tâm trạng của phàm phu. Một lần ra đi là một lần vĩnh viễn chia ly vậy. Sự sai lầm đó là lý do Đức Phật không thọ nhận tài vật thực phẩm cúng dường. Sự sai lầm đó khiến ta khắc nghĩa không khó khăn rằng tại sao 10 đoàn thể khó nhọc, xa xôi, mang quà, chở phẩm vật đến cúng dâng Phật mà Phật không thọ nhận của ai hết. Chỉ vì chưa phải thời. Chưa phải thời cũng có nghĩa đại chúng chưa hiểu Như Lai. Chưa hiểu Như Lai cho nên Như Lai chưa hứa nhận. Như Lai nhập Niết Bàn, nào phải Như Lai chết chấp gì đâu. Ta la thọ gian bất tằng diệt. Từ vô số kiếp đến nay, thực sự Như Lai không có đói khát, Như Lai chẳng có uống ăn. Tỳ ra thành lý bất tằng sanh, sự kiện Thích Ca Mâu Ni nhập Đại Niết Bàn là sự kiện tương quan đến 10 phương thế giới. Nói cách khác, sự kiện 10 phương thế giới tương quan trách nhiệm chung. Số đại biểu các phái đoàn đông vô lượng, vô số bất khả thuyết, hằng xa di trần thế giới, không phải riêng của người nước Ấn Độ, của thành Tỳ Gia Ni thời xưa. Giáo lý pháp giới bất nghị. Pháp giới trong 10 phương cùng chung một bản thể, không hai, của Đạo Phật, giải thích rất dễ hiểu bởi sự kiện này. Như Lai Đại Bát Niết Bàn là việc hiểu, thấy, biết và hành động của người Đại Thừa. Người không có chủng tánh Đại Thừa thì dù ở kế cận rừng Ta La Song Thọ cũng chưa hẳn họ có tương quan, đừng nói đến khi việc cúng kính cúng dường tôn trọng. Cho nên không lấy làm lạ, tất cả đoàn với số đông như vậy mà đoàn nào cũng toàn là người phát tâm Đại Thừa, tu tập Đại Thừa và bảo hộ Đại Thừa. Rõ là thầy sao trò vậy. Tuy vậy, người trí cũng không chủ quan, không lạc quan với số người Đại Thừa đông đảo ấy. Người trí hiểu rõ, ngày rằm tháng 2 Như Lai Đại Bát Niết Bàn, còn số người ở nhà không hay, không biết và chưa hề nghe Như Lai, Phật là ai, số người ấy còn đông đảo hơn số 10 đoàn đại biểu đến viếng Phật. Tùng thị Tây Phương, quá thập vạn ức, Phật độ hữu thế giới, danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà Kim, hiện tại thuyết pháp. Trong kinh A-di-đà, Phật Thích Ca dạy xá lợi Phất. Từ đây, cõi Ta Bà đi qua hướng Tây, trải 10 muôn thế giới Phật, có một thế giới Cực Lạc. Đức giáo chủ là Phật A-di-đà đang thuyết pháp hiện nay. Do lời dạy đó, người ta hiểu thế giới Ta Bà ở vào hướng Đông. Không sai, đúng chân lý, vấn đề Đông Tây không có chuẩn nhất định. Tây Phương Ta Bà giáo chủ Thích Ca Mâu Ni không sai. Thế giới Ý Lạc Mỹ Âm ở phương Đông, Bồ Tát Vô Biên Thân, đến thế giới Ta Bà thành Tây Phương, không sai. Nhận thức về vũ trụ, thế giới của Đức Phật Thích Ca, 25 thế kỷ trước, hằng hà sa số, cho đến ngày nay, sau 25 thế kỷ, khoa học thiên văn tìm hiểu và xác định những điều mà Đức Phật đã xác định từ xưa. Phẩm thứ hai, Thuần Đà. Lúc bấy giờ trong hải hội, có vị Yêu Bà Cắt tên Thuần Đà, là một cư sĩ, có tu tập hạnh lành, muốn trồng sâu gốc rễ Đại Thừa, mong thu hoạch quả giải thoát giác ngộ. Như mọi người, ông sắm sửa lễ vật, dâng cúng dường Phật và tăng chúng. Ông tha thiết cầu xin Đức Phật thương xót mà nhận phẩm vật, ông dâng cúng. Thuần Đà bạch Phật rằng ví như một nông dân nghèo có thửa ruộng tốt, có trâu khỏe, cày bừa sạch cỏ, giống thóc đã sẵn, chỉ còn chờ một trận mưa. Bạch Thế Tôn, nông dân nghèo đó chính là con cầu xin Thế Tôn một trận mưa pháp. Như Lai Thế Tôn chấp nhận phẩm vật cúng dường của Thuần Đà. Thuần Đà vui mừng hớn hở. Đức Phật dạy cho Thuần Đà cách cúng dường thí thực, phước quả ngang nhau. 1. Cúng cho người thọ thực xong liền chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. 2. Cúng cho người thọ thực xong liền nhập niết bàn. Thuần Đà bạch Phật rằng vị thọ thí trước chưa chứng quả Phật, chưa sạch phiền não, chưa làm lợi lạc chúng sanh. Vị thọ thí sau là trời trong các trời. Vị thọ thí trước chưa đủ lục ba la mật, chỉ có nhục nhãn. Vị thọ thí sau có đủ lục ba la mật, có đủ ngũ nhãn. Vị thọ thí trước thọ xong tiêu hóa, dinh dưỡng sắc lực mạnh mẽ sống còn. Vị thọ thí sau ăn vào chưa tiêu thì lại chết mất. Bạch Thế Tôn, thời điểm cúng dường và thọ dụng ở nhân trước sau đã khác nhau thì hẳn phải là không đồng. Vậy tại sao Như Lai Thế Tôn dạy hai trường hợp cúng dường thí thực ấy được phước báo đồng nhau? 1. Phật dạy, Thuần Đà, Như Lai từ vô thỉ, vô lượng, vô số kiếp, không có những thân ăn uống, thân phiền não và thân sau cùng. Thân Như Lai là thường trụ, là thân kim cang, là pháp thân. Đức Phật dạy tiếp, này Thuần Đà, người chưa thấy Phật tánh gọi là thân tạp thực. Lúc Bồ Tát thọ đồ ăn uống xong, nhập kim cang tam muội, thức ăn tiêu hóa liền thấy Phật tánh, chứng vô lượng thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc mới thành đạo, Bồ Tát chưa giảng diễn 12 bộ kinh, nhưng đã thông đạt, nay nhập niết bàn vì chúng sanh diễn rộng và phân biệt chi ly tường tận. Thuần Đà, việc làm của Bồ Tát
khác nhau lộ trình đi, gặp nhau nơi mục đích đến, khác nhau ở hình thức, đồng nhau ở nội dung. Vì vậy Như Lai dạy, hai trường hợp cúng dường thí thực ấy được hưởng quả báo đồng nhau. 2. Thuần Đà, thân Như Lai từ vô lượng, vô số, vô biên kiếp, không có thọ sự ăn uống, vì hàng thanh văn mà nói, rằng trước đó tên Nan Đà và Đà Ba La, rồi sau đó chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng chính thực, Như Lai không ăn. Nay vì đại chúng trong hải hội này mà Như Lai nhận sự cúng dường của ngươi. Thực ra, Như Lai không phải là thân tạp, Như Lai không ăn. Đại chúng mừng rỡ khôn xiết kể, ngợi khen và tán thán công đức, trí tuệ của ông Thuần Đà, rằng ông Thuần Đà là đối tượng để Như Lai dạy chánh pháp, rằng cái tên Thuần Đà, Trung Hoa dịch, diệu nghĩa, đã hàm chứa ý nghĩa thông minh, có khả năng học hiểu, sâu sắc chánh pháp của Như Lai. Quý hóa thay, Thuần Đà, ông đã được những điều mà nhiều người không được. Ra đời, được gặp Phật là khó. Khó học chánh pháp, được cúng dường trước giờ phút nhập đại niết bàn lại càng khó hơn. Vậy mà Thuần Đà đã được. Nam mô Thuần Đà, Nam mô Thuần Đà, nay ông đã đủ bố thí ba la mật. Thuần Đà vui mừng hớn hở, ông đảnh lễ Phật và nói bài kệ. Bậc thập cải đầu kim đã khó, sanh vào đời gặp Phật khó hơn. Hẳn thiện duyên con đã sớm gieo trồng, đấng điều ngự cho con mưa chánh pháp. Hoa đàm nở dễ mấy ai được thấy, được Như Lai thọ ký khó hơn nhiều. Thấy Như Lai nhân ác thú viễn ly, con vui sướng trước Như Lai xin kính lễ. Nguyện Như Lai thêm tuổi thọ ở nơi đời, thêm số kiếp cho nhân thiên thêm nhiều đắc độ. Phật dạy, Thuần Đà, ông không nên sanh lòng buồn khổ. Ông là người đầy đủ phước duyên. Ông không nên thỉnh Phật ở đời dài lâu, mà ông nên quan sát. Cảnh giới nhân thiên vốn không bền chắc, cảnh giới chư Phật hết thảy cũng đều vô thường. Tánh và tướng, các hành pháp là như vậy. Đức Phật nói bài kệ, tất cả pháp thế gian, có sinh đều có diệt, dầu thọ mạng dài lâu, đến kỳ cũng phải chết. Phật nay vào niết bàn, thọ trì đệ nhất lạc. Pháp chư Phật đều vậy, đại chúng chớ nên buồn. Cuộc đối thoại giữa Thuần Đà với đại trí văn thủ Sư Lợi Bồ Tát, rằng Như Lai không đồng với hành pháp, vì hành pháp có sanh, có diệt. Như Lai không phải hữu vi, vì hữu vi thuộc về hành pháp. Người trí phải hiểu Như Lai là vô vi, Như Lai là pháp thường trụ, bất biến. Có chánh quán như vậy, ông sẽ thành tựu 32 tướng tốt, chóng thành vô thượng bồ đề. Cuộc đối thoại tiếp diễn và cho thấy, cúng dường Như Lai không nên đặt vấn đề nhiều ít, ngon hay không ngon. Cúng dường Như Lai không nên luận kịp thời hay trễ thời. Cúng dường Như Lai không được nghĩ Như Lai hài lòng hay không hài lòng, bởi vì Như Lai đã không ăn uống từ vô lượng kiếp. Vì không thọ thực cho nên không có vấn đề trễ hay kịp thời. Với Như Lai không có hài lòng, vì Như Lai hài lòng mọi lúc và hài lòng với tất cả chúng sanh. Hiểu như thế là khéo thâm nhập kinh điển Đại Thừa. Dù nhận thức chân lý, nhưng Thuần Đà và đại chúng vẫn buồn thảm khóc than. Đức Thế Tôn dạy, Thuần Đà, ông chớ nên khóc than buồn thảm mà chi, ông nên quan sát, thân này như cây chuối, như bọt nước, như huyễn hóa, như ánh nắng, như thành thẳng càn thát bà, như tia chớp, như đồ gốm chưa hầm, như hình vẽ trên nước, phải quan sát các hành pháp như ăn lẫn chất độc. Đức Phật nói bài kệ: các hành pháp đều vô thường, vì là pháp có sanh diệt. Hãy diệt ý niệm sanh diệt, cái vui tịch diệt hiện tiền. Trực chỉ: đại thừa tư tưởng và tiểu thừa tư tưởng khác nhau ở chỗ. Đại thừa không câu nệ, chấp mắt, tiểu thừa thì trái lại. Đối với tiểu thừa tư tưởng, Thuần Đà chỉ là một tịnh nhân, một bạch cư sĩ, trên đường giác ngộ giải thoát, được xem như là tuyệt phần, nghĩa là không có tư cách dự phần vào đó. Trái lại đại thừa tư tưởng, đỉnh cao là thời phát hoa niết bàn, vấn đề nhân bản, quyền con người tuyệt đối nâng cao, tuyệt đối bình đẳng giữa nam và nữ, bình đẳng giữa tại gia và xuất gia. Dĩ nhiên, đại thừa, tiểu thừa không hề đặt ra ranh giới, đại, tiểu, tôn ti, tốt xấu do người, thiện ác do người, giải thoát giác ngộ hay không do người, không luận giai cấp, chủng tộc, màu da nam nữ, cho đến không quan trọng hình thức tại gia, xuất gia. Do vậy, cư sĩ Thuần Đà lại là đối tượng phải thời. Thuần Đà được Như Lai nhận lễ vật dâng cúng, thọ dụng trước khi nhập Niết Bàn, và Thuần Đà cũng được tiếp nhận những lời dạy bảo cuối cùng của Như Lai. Kinh Đại Niết Bàn rõ là kinh Đại Thừa trong Đại Thừa, nâng vai trò của một thợ thuyền ngang tầm cỡ đại chúng mười phương, nâng nhân cách một cư sĩ làm được những việc mà người xuất gia chưa làm được, dâng phẩm vật cúng dường Như Lai thọ nhận, nâng trình độ kiến giải một cư sĩ lên ngang hàng đại Bồ Tát Văn Thù, nâng địa vị một cư sĩ lên hàng cao đệ, đối tượng thuyết pháp giáo dụ của Phật trước giờ phút nhập đại Niết Bàn. Đây cũng là giáo lý Đại Thừa trong Đại Thừa. Đại tượng bất du ư thố kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, nhược tương quản kiến bán thương thương, vị liễu ngô kim vị quân quyết, huyền giác thiền sư. Voi vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ, đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen. Nhìn trời xanh qua ống thấy được bao nhiêu, chưa hiểu rõ ta sẽ vì chư quân mà bảo rõ. Từ thông thiền sư. Sắc thân có đi, đứng, nằm, ngồi, có nghỉ ngơi, ăn uống, đó là thân tạp thực, đó là ảo hóa không thân. Thấy thân ảo hóa, thấy thân tạp thực không thể gọi là thấy được Như Lai. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nhìn thân sắc tướng cho là thấy Như Lai, nghe âm thanh cho là biết Như Lai, đó là người tà đạo. Họ không thể thấy Như Lai đích thực. Kinh Kim Cang. Muốn thấy Như Lai, hiểu Như Lai phải thấy, hiểu qua sắc thân thường trụ. Kim Cang bất hoại thân. Tuy nhiên ảo hóa thân là diệu dụng hiện tượng từ pháp thân mà duyên khởi. Ảo hóa thân và pháp thân không phải một, nhưng cũng không khác. Ảo hóa không thân, tức pháp thân. Huyền giác thiền sư.